tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh, hôm nay chúng ta tiếp tục học về gia đình ông bà Amram và Jochebed. Qua các bài trước đây, chúng ta thấy ông bà Amram có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn của người nô lệ, ông bà tin cậy Chúa, không tuân lệnh vua Ai Cập, đem đứa con trai mới sinh bỏ xuống sông, nhưng giấu trong nhà để nuôi. Ngoài đức tin nơi Chúa, chúng ta tin rằng ông bà Amram cũng một lòng một ý với nhau về những quyết định quan trọng trong đời sống, như giấu con trong nhà để nuôi. Rồi khi con được 3 tháng, ông bà cùng đồng ý đặt con vào chiếc nôi bằng cói để bên bờ sông và trông chờ sự giải cứu của Chúa. Vì đức tin vững chắc nơi Chúa và sự hiệp một giữa vợ chồng, ông bà Amram được Chúa ban thưởng xứng đáng. Con của ông bà không chết, nhưng được công chúa Ai Cập cứu, nuôi và nhận làm con. Nhờ đó Môi-se lớn lên trong cung điện Ai Cập và sau đó được Chúa dùng giải cứu con dân Ngài khỏi ách nô lệ. Trong các bài học trước, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của ông Amram và bà Jochebed. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi để học biết về đặc điểm các con của ông bà. Sách Dân Số Ký chương 26, khi ghi về việc kiểm tra dân số của con dân Chúa, nhắc đến gia đình ông Amram như sau. Vợ của Amram tên là Jochebed, con gái của Lê-vi, sinh ở Ai Cập. Nàng sinh cho Amram, A-rôn, Môi-se và chị của hai người là Miriam. Trích Dân Số Ký chương 26 câu 59. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta biết ông bà Amram có 3 người con. Con gái lớn là Miriam và 2 con trai kế là A-rôn và Môi-se. Bây giờ chúng tôi xin nói về Miriam, chị của A-rôn và Môi-se. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 1 đến 3 ghi như vậy. Bấy giờ có một người thuộc dòng họ Lê-vi cưới một cô gái Lê-vi làm vợ. Nàng thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. Khi không thể giấu lâu hơn được, nàng lấy một cái thúng bằng cói, trét chai và nhựa thông vào, đặt đứa bé vào đó rồi đem thả giữa đám sậy ven sông. Và câu 4 ghi thêm. Chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình. Những câu này cho biết bà Jochebed để đứa con trai mới được 3 tháng vào nôi rồi đem để ở bờ sông trong bụi lau sậy. Và chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình. Dù Kinh Thánh không nói rõ tên đứa bé, dựa vào Dân Số Ký chương 26 câu 59, chúng ta biết đó chính là Miriam, con gái đầu lòng và con gái duy nhất của ông bà Amram. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào những chi tiết khác Kinh Thánh ghi liên quan đến Miriam để biết về đặc điểm của Miriam trong thời thơ ấu cũng như lúc đã trưởng thành. Trong thời thơ ấu, Miriam có một đặc điểm là ngoan ngoãn, vâng lời nên được mẹ tin cậy. Hoàn cảnh sống của ông bà Amram lúc đó thật khó khăn. Là nô lệ của người Ai Cập, ông bà phải làm việc cực nhọc ngày đêm. Nếu sinh con trai thì không được nuôi mà phải vâng lệnh vua Ai Cập, giết con chết hoặc là đem bỏ xuống sông. Miriam, con gái đầu lòng của ông bà Amram lúc đó đã lớn và cũng hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn mà cha mẹ mình đang đối diện. Khi cha mẹ giấu nuôi đứa em trai nhỏ mới sinh trong nhà, Miriam hẳn đã thấy và biết rõ những nguy hiểm có thể xảy ra cho cha mẹ và em. Lúc đó, Miriam khoảng 12-13 tuổi. Đặc điểm đầu tiên chúng ta ghi nhận về cô là Miriam là đứa con gái ngoan ngoãn, được mẹ tin cậy. Như chúng ta đã biết qua bài học kỳ trước, bà Jochebed là người khôn ngoan, sống trong sự hướng dẫn của Chúa. Với đức tin nơi Chúa, khi không thể nuôi con trong nhà được nữa, bà không làm theo lệnh vua vứt con xuống sông. Nhưng bà lấy cót đan một chiếc nôi, trét chai vào cho không thấm nước, rồi để đứa con trai vào đó, đem chiếc nôi để trong đám lau sậy bên bờ sông. Và rồi nhờ cô con gái lớn ra đứng đó trông chừng. Nếu Miriam ham chơi không đáng tin cậy, thì chắc chắn bà Jochebed không dám nhờ Miriam ra đứng âm thầm yên lặng bên bờ sông để trông chừng chiếc nôi của em. Đặc điểm thứ hai là Miriam biết vâng lời. Là con gái trong tuổi thiếu niên, năng động, không thể ngồi yên hay đứng yên một chỗ quá lâu. Mà bây giờ mẹ bảo phải đứng bên bờ sông, trốn trong bụi lau sậy, yên lặng canh chừng chiếc nôi của em. Đây là điều khó mà cũng không có gì là thích thú. Trước hết, Miriam phải đứng đó một mình, không có việc gì làm, cũng không có ai để nói chuyện hay chơi với mình. Điều khó thứ hai là Miriam không biết mình sẽ phải đứng đó bao lâu. Không những thế, nếu có ai nhìn thấy thì sẽ thế nào? Có bị điều gì nguy hiểm không? Dù vậy, Kinh Thánh không ghi một lời phàn nàn hay lời thoái thác nào của Miriam khi được mẹ nhờ. Chi tiết này cho thấy cô là đứa bé ngoan, vâng lời mẹ. Khi mẹ nhờ giúp thì sẵn sàng giúp ngay. Đặc điểm thứ ba của Miriam là cô là người chị thương em. Kinh Thánh cho biết lúc đó đứa em nhỏ của Miriam mới được 3 tháng và là một đứa bé dễ thương, kháu khỉnh. Miriam thương em, không những vì em còn nhỏ và xinh xắn, dễ thương, nhưng cô cũng biết rõ hoàn cảnh khó khăn của dân tộc cũng như những khó khăn mà cha mẹ cô đang phải đối diện. Miriam biết tại sao cha mẹ phải giấu em trong nhà 3 tháng qua. Và bây giờ cũng biết tại sao mẹ phải để em mình trong nôi và bỏ bên bờ sông. Vì thương em, không muốn điều nguy hiểm gì xảy ra cho em. Và vì thương cha mẹ, hiểu những khó khăn của cha mẹ và của gia đình mình, nên Miriam đã sẵn sàng làm điều cha mẹ nhờ. Đứng yên lặng bên bờ sông một mình để trông chừng em. Nhìn lại những đặc điểm hay đức tính của Miriam, hẳn chúng ta là cha mẹ đều mong ước mình có được đứa con gái như Miriam, ngoan ngoãn, vâng lời, thương em và đáng tin cậy, nên cha mẹ có thể nhờ đến khi cần. Vì thương em, cô Miriam sẵn sàng hy sinh sự thoải mái hay niềm vui riêng để chăm sóc em. Miriam có lòng vâng phục cha mẹ, có tình thương đối với em, nên đã được Chúa dùng một cách đặc biệt và ban cho vai trò quan trọng trong chương trình của Ngài. Mời chúng ta cùng nghe tiếp việc Chúa làm và cách ngài dùng Miriam để cứu đứa em trai nhỏ đáng thương của cô. Xuất Ai Cập ký chương 2 ghi như vậy. Công chúa Pharaoh xuống sông tắm, còn các nữ tỳ đi dạo dọc bờ sông. Công chúa phát hiện một cái thúng bằng cói giữa đám sậy, liền sai nữ tỳ vớt lên. Khi mở thúng ra, công chúa thấy đứa trẻ là một bé trai đang khóc. Cảm thương cho đứa bé, nàng công chúa nói, bé này chắc là một trong các con trai của người Hebrew. Chị đứa bé nói với công chúa, con có thể đi tìm một người vú trong số những đàn bà Hebrew để nuôi đứa trẻ cho bà không? Công chúa Pharaoh đáp, được, hãy đi đi. Cô gái liền đi gọi mẹ của đứa bé đến. Công chúa nói, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta, rồi ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà liền ẵm đứa bé về nuôi. Chúng tôi vừa đọc xuất Ai Cập ký chương 2, câu 5 đến câu 9 trong bản hiệu đính. Nhìn lại việc làm và lời nói của Miriam trong phần kinh thánh này, chúng ta thấy cô có một đặc điểm khác nữa như sau, đó là kiên nhẫn, chịu khó. Chúng ta không rõ Miriam phải đứng bên bờ sông trông chừng chiếc nôi của em mình bao lâu thì công chúa Ai Cập đến. Nhưng có lẽ cũng khá lâu, vì lúc đó bà Jochebed đã đi về. Nàng công chúa không thấy người nào đem chiếc nôi đến để trong đám lau sậy. Hơn nữa, khi nàng công chúa mở nôi ra thì thấy một em bé trai trong nôi và đang khóc. Chúng ta có thể đoán là khi bà Jochebed đem chiếc nôi để bên bờ sông thì đứa bé đang ngủ và một hồi lâu sau mới thức dậy. Đó cũng là lúc nàng công chúa nhìn thấy chiếc nôi và sai người đến vớt lên. Điều này nói lên lòng kiên nhẫn và chịu khó của Miriam. Miriam không những đáng tin cậy, vâng lời mẹ, thương em, sẵn sàng giúp em, nhưng cũng kiên nhẫn làm trọn việc mẹ nhờ. Kinh Thánh ghi rõ rằng, chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình. Vì không muốn ai nhìn thấy, cũng không muốn ai biết mình không vứt con xuống sông theo lệnh của vua, nhưng để cho đứa bé ngủ yên lành trong nôi. Vì vậy, bà Jochebed dặn Miriam đừng lại gần, nhưng chỉ yên lặng, đứng từ đằng xa trông chừng em.
Hãy subscribe. chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Thưa quý thính giả, trước làn sóng tội lỗi lan tràn khắp nơi, hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghiêm túc sống theo lời Chúa dạy để tội lỗi trần gian không ảnh hưởng đến gia đình chúng ta và con cái chúng ta. Trong loạt bài đầu tiên của chương trình Gia Đình, chúng tôi xin nói về vấn đề nuôi dưỡng những đứa con nhỏ Chúa ban cho gia đình chúng ta. Để khi bước vào tuổi thiếu niên, thanh niên, các em sẽ tiếp tục là đứa con ngoan ngoãn, là thanh thiếu niên yêu Chúa, có đời sống đẹp lòng Chúa, là niềm vui cho cha mẹ, hữu ích cho xã hội và làm vinh danh Chúa. Để đạt được những kết quả tốt đẹp đó, là cha mẹ trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, trước hết chúng ta cần biết rõ con của mình. Chúng ta cần biết tâm tính, nhu cầu và ước muốn của các con. Biết rõ con, chúng ta mới có thể đáp ứng điều con cần, điều con mong đợi nơi cha mẹ. Từ đó, giữa cha mẹ và con cái sẽ có sự gần gũi, thông cảm. Khi mối tương quan giữa đôi bên tốt đẹp, các em sẽ dễ dàng vâng theo sự hướng dẫn của cha mẹ, cũng sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy. Có lẽ một số quý vị đã từng đọc hoặc từng nghe về quyển sách nổi tiếng tựa đề Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của tác giả Gary Chapman. Sau khi xuất bản quyển sách này vào năm 1992 và được nhiều người hưởng ứng nồng nhiệt, tiến sĩ Chapman đã cùng với một người bạn là bác sĩ Bruce Campbell viết quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Con Trẻ. Mở đầu quyển sách này tác giả viết: lắm khi con cái trong gia đình nói những câu hay dùng những ngôn ngữ, những từ mà cha mẹ không hiểu gì cả. Và cũng nhiều khi cha mẹ dạy con, chia sẻ với con nhiều điều mà con cũng không hiểu gì cả. Trong tất cả những điều chúng ta muốn trao đổi, truyền đạt cho con mà con không hiểu được ý của cha mẹ hay con hiểu lầm ý của cha mẹ, điều nguy hiểm và nghiêm trọng nhất là khi cha mẹ cố truyền đạt, bày tỏ tình thương với con mà con không hiểu. Đó là những khi chúng ta cố gắng bày tỏ cho con biết và thấy rằng cha mẹ thương các em, nhưng các em không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Không những thế, lắm khi con cái còn hiểu ngược lại, tức là thấy cha mẹ không thương mình gì cả. Sở dĩ có điều đó là vì cha mẹ đã không nói đúng ngôn ngữ tình yêu của con cái. Quý vị có nói được ngôn ngữ yêu thương của con quý vị không? Mỗi em đều có một ngôn ngữ yêu thương chính. Đó là cách, là phương tiện giúp các em hiểu rõ ràng nhất tình thương cha mẹ dành cho các em. Qua quyển sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Con Trẻ, tác giả giúp các bậc cha mẹ khám phá xem ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là gì để có thể truyền đạt tình yêu cho con bằng ngôn ngữ đó. Điều tác giả trình bày cũng sẽ giúp các bậc phụ huynh biết được 4 ngôn ngữ tình yêu khác của các em, là những ngôn ngữ cũng sẽ giúp các em nhận biết tình thương cha mẹ dành cho mình. Chúng ta biết rằng con cái trong gia đình cần được biết là cha mẹ thương mình. Tình yêu của cha mẹ là điều giúp các em tăng trưởng bình thường và trở nên người trưởng thành. Tình yêu của cha mẹ là căn bản cần có để giúp các em cảm thấy an toàn, yên tâm, thấy mình có giá trị. Và nhờ đó các em có thể trở nên người trưởng thành, biết yêu thương, biết giúp đỡ, chia sẻ với người chung quanh. Chúng ta đều biết trách nhiệm của bậc làm cha mẹ là đào tạo nên những đứa con trưởng thành. và tình thương là yếu tố rất quan trọng trong tiến trình đào tạo này. Tác giả quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ con nói rằng, tình thương là nền tảng cần có cho sự phát triển của đứa bé về mọi phương diện. Ví dụ, khi con giận, cảm xúc phiền giận đó có thể hướng đến điều hữu ích nếu các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Rất ít phụ huynh nhận biết rằng mình có trách nhiệm giúp con cái biểu lộ cảm xúc buồn giận bằng những thái độ hay phản ứng của người trưởng thành. Dạy con biết kềm giữ tính nóng giận là điều khó hơn hết trong trách nhiệm dạy con. Và chúng ta chỉ thành công khi áp dụng tình thương đối với con. Đặc biệt hơn nữa, những phụ huynh nào giúp con kiềm chế được tính giận dữ sẽ có mối quan hệ thân thương và gần gũi hơn với con. Là cha mẹ, chúng ta cần học biết làm thế nào để thương con đúng cách, hầu mang lại kết quả tốt đẹp. Khi cha mẹ thương con đúng như điều con mong ước, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ bền chặt hơn và đồng thời cũng thoải mái, nhẹ nhàng và vui thỏa hơn. Hai từ quan trọng chúng ta cần nhớ khi dùng kỷ luật để uốn nắn con là nhỏ nhẹ và cương quyết. Hoặc có thể nói nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng cương quyết, không đổi ý. Tương tự như lời Chúa dạy, tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Khi cha mẹ áp dụng kỷ luật với con cách dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng cương quyết, sẽ giúp cha mẹ có một mạng lưới đàn hồi vững chắc. Khi chúng ta nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng để sửa dạy hay nghiêm cấm con điều gì, sẽ không làm cho con tức giận hay xấu hổ. Nhưng với sự cương quyết kèm theo, các em sẽ không dám năn nỉ hay lì lợm để cố tình vượt qua giới hạn mà cha mẹ đã đặt ra. Có lẽ một số quý vị đã biết quyển 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho người lớn là quyển sách nói về mối quan hệ giữa vợ chồng. 5 ngôn ngữ tình yêu của người lớn gồm có lời khẳng định, thời gian chất lượng, quà tặng, hành động phục vụ và sự ôm ấp trìu mến. Trong quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của con trẻ, tác giả liệt kê 5 ngôn ngữ đó theo thứ tự như sau. Thứ nhất là sự ôm ấp trìu mến. Thứ hai, lời khen và khích lệ. Thứ ba, dành thì giờ cho con. Thứ năm, quà tặng. Và thứ sáu, sự phục vụ. Thật ra trong tất cả các mối quan hệ giữa người với người, tình yêu thương luôn luôn là nền tảng quan trọng nhất. Trong 5 ngôn ngữ tình yêu này, con em của quý vị có thể có 1 ngôn ngữ chính và 4 ngôn ngữ phụ. Nói như thế có nghĩa là, đối với đứa con này, sự ôm ấp trìu mến của cha mẹ là điều quan trọng nhất. Nhưng đối với đứa con khác, lời khen, lời khích lệ của cha mẹ quan trọng hơn những ôm ấp trìu mến đó. Và đối với những đứa con khác nữa thì quà tặng hay sự chăm sóc phục vụ mới giúp các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Tuy nhiên, nói đúng ngôn ngữ tình yêu hay dùng đúng ngôn ngữ tình yêu chính của con không có nghĩa là con của chúng ta sẽ không bao giờ bướng bỉnh phản loạn. Nhưng nó sẽ giúp các em biết là cha mẹ thương mình. Chính điều đó giúp các em cảm thấy yên tâm, an toàn và hy vọng. Và sẽ giúp cha mẹ hướng dẫn con lớn lên, trở nên người trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm. Tình yêu là căn bản cho kết quả tốt đẹp đó. Trong việc nuôi dạy con, tất cả mọi điều tùy thuộc vào tình yêu thương trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu nhu cầu yêu thương không được đáp ứng, nghĩa là nếu con cái không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chúng ta sẽ khó đạt được kết quả trong việc nuôi dạy con. Chỉ đứa bé nào cảm thấy mình thật được cha mẹ yêu thương và chăm sóc mới phát triển tốt đẹp và nên người trưởng thành. quý vị có thể thương con rất nhiều. Nhưng chỉ khi nào con cảm nhận được tình thương của quý vị, tức là chỉ khi nào quý vị nói đúng ngôn ngữ yêu thương mà con có thể hiểu được, thì các em mới cảm nhận được tình thương đó. Tác giả Gary Chapman cũng nói về bể chứa tình cảm. Ông viết, khi cha mẹ nói đúng ngôn ngữ yêu thương của con, là cha mẹ đổ tình thương vào bể chứa tình cảm của con. Khi các em cảm nhận tình thương của cha mẹ sẽ dễ dàng hướng dẫn, sửa dạy các em. Hơn là khi bể chứa tình cảm của các em khô cạn, tức là các em không cảm nhận tình thương cha mẹ dành cho mình. Tác giả Chapman cho biết, mỗi đứa trẻ đều có một bể chứa tình cảm, là chỗ giúp cho cảm xúc của các em mạnh mẽ, là sức mạnh về mặt tình cảm của đứa bé. Sức mạnh đó giúp các em vượt qua những thách thức để đi qua tuổi thơ ấu và tuổi niên thiếu. Xe cộ có sức mạnh để chạy là nhờ có xăng. Tương tự như thế, con em chúng ta cần có sức để hoạt động, tăng trưởng. Đó là nhờ bể chứa tình cảm được đổ đầy. Cha mẹ cần đổ đầy tình cảm vào bể chứa của con để con có thể tăng trưởng và phát huy đúng với tiềm năng của chúng. Nhưng chúng ta đổ gì vào bể chứa tình cảm của con? Dĩ nhiên là chúng ta cần đổ vào đó tình yêu thương. Nhưng là tình thương đặc biệt, tình thương sẽ giúp con em chúng ta phát triển, lớn lên và xử sự đúng. Chúng ta cần đổ vào bể chứa tình cảm của con cái, tình thương vô điều kiện. Vì tình yêu thương thật luôn luôn vô điều kiện. Tình thương vô điều kiện là tình yêu tràn đầy, chấp nhận và khẳng định. Cha mẹ chấp nhận con vì con là con, chứ không phải vì con ngoan, con giỏi hay con làm được điều gì. Dù con làm được điều gì hay không làm được gì cả, cha mẹ vẫn yêu thương. Nhưng thưa quý vị, điều đáng buồn là các bậc cha mẹ thường thương con với tình thương có điều kiện, thuộc vào những gì con làm, chứ không phải vì con là con của mình. Thưa quý thính giả, chương trình Gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài Ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.